Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khiến thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết cho những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Cái chữ bình an nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Sự bình an đó có lẽ nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rối loạn, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền. Tôi không thể diễn tả được những cái từ ngữ mà chúng ta có thể đưa ra để nói rằng là cái cuộc sống của chúng ta nó đang ở trong cái trạng thái như thế nào. Chúng ta đang đối diện với một cơn đại dịch, không biết rồi sẽ ra sao. Chúng ta không có được cái sự tự do đi lại như chúng ta mong muốn. Mặc dù chúng ta sống ở một đại cường quốc trên toàn thế giới, nhưng quốc gia Hoa Kỳ ngày hôm nay là quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới, đã có con số kỷ lục về những người tử vong về cơn đại dịch này. Chúng ta bỏ nước ra đi để đạt được một sự mong muốn mà tất cả mọi người đều nghĩ tới, đó là cái sự tự do và bình an trong cuộc sống. Trước khi tôi nói đến những cái việc nó đang xảy ra cho tất cả mọi người ngày hôm nay, tôi muốn nói đến một cái điều luật. Cái điều luật đó là cái điều luật cướp của, tiếng Mỹ gọi là robbery. Cái định nghĩa của cái việc robbery, tức là cướp của ở California, nó quy tụ vào trong những cái chi tiết, cái yếu tố của cái định nghĩa về cái hình sự này. Nếu chúng ta nói đến những cái yếu tố của cái việc cướp của dưới cái điều khoản hình sự 211 ở California, thì chúng ta phải nói đến cái người cướp của một người khác không thuộc về của họ. Tại sao cái câu này nó phải nói ra như thế? Là vì quý vị thấy có những trường hợp cái người đó đi lấy cái đài tài sản đó trở lại và nói rằng là cái tài sản đó của tôi có thể lấy lại vì anh lấy cái tài sản đó của tôi. Chúng ta nói đến cái tài sản cái người này lấy của một người khác mà không thuộc về của họ, và cái tài sản đó nó đang ở trong cái quyền sở hữu của một người khác. Cái tài sản đó mà cái người này lấy, đó là cái tài sản từ một người khác, và cái người này lấy cái tài sản đó ngược lại, chống trả lại cái ý, cái quyền làm sở hữu của cái người kia. Những cái chữ này nó đều có những cái tác dụng và những cái áp dụng vào cái hành động, cái hành vi của cái người làm cái việc hình sự này. Cái người này đã dùng những cái vũ lực, những cái sự đe dọa để mà lấy tài sản của người khác, hoặc là ngăn chặn cái người đó chống trả lại cái người đang muốn lấy tài sản của mình. Khi mà cái người này là cái người đi cướp của người khác, mà họ dùng những cái sức mạnh, họ dùng những cái sự nghĩa là sợ hãi của cái người kia để mà cố tình cướp đi cái tài sản của cái người kia, cho dù rằng là bao lâu đi chăng nữa, cho dù rằng là sau đó cái người mà lấy của người này có suy nghĩ lại và trả lại đi nữa, thì cái hành động đó nó cũng đã thành hiện rồi. Cái cô này cô ấy đang đi trên con đường và cô ấy cầm một cái bóp. Cái bóp nó trông giống như cái bóp hiệu. Có thể là cái bóp hiệu, mình không biết được. Cái người này chạy tới nói đưa tôi cái bóp, tại vì họ biết là cái bóp này nó có giá trị. Cái cô kia cô ấy sợ quá, cô đưa cái bóp cho cái người này. Đi được một hồi thì cái người này biết rằng là cái bóp này nó là cái bóp giả, nó không có cái giá trị gì hết. Cô ta mới quăng lại, trả lại và nói ta không thèm, bóp này bóp giả. Nhưng mà cái hành động của cái người này làm cho cái cô này cô bị sợ hãi và đã giật cái bóp này, đó là cái hành động cướp của. Cho dù rằng là về sau này cái cô này cũng không, cái người lấy cái bóp này không còn muốn lấy cái bóp này nữa, tại vì bóp là bóp giả. Nhưng mà cái hành động nó đã xảy ra xong rồi, giống như những người kêu cảnh sát về vấn đề bạo hành trong gia đình, rồi thì là hối cải, hối lỗi hay là buồn hay là suy nghĩ lại hay sao đó và nói cảnh sát là thôi tôi không có muốn thưa chồng tôi, vợ tôi về vấn đề bạo hành nữa. Chuyện đã xảy ra rồi. Mình không có quay lại được nữa. Có thể là còn có những cái cách khác nữa cơ, nhưng mà lúc đó mình không quay lại được nữa. Cho nên ở California này, khi cái người này dùng cái sức mạnh, cái sự sợ hãi của người khác, cái hành động đó nó liên quan đến cái việc cướp của, thì cái người này sẽ bị cáo trạng về cái tội 211 mấy ngày hôm qua. Tất cả mọi người đã biết, đã nghe, trừ khi quý vị không để ý đến bất cứ một việc gì xảy ra chung quanh cái thế giới này, thì có lẽ quý vị đã không biết đến. Nhưng tất cả mọi người đang bị ảnh hưởng về cái việc nó đã xảy ra ở bên Minneapolis. Lần đầu tiên tôi nghĩ tôi có thể nhớ lại 46 năm, đây là lần đầu tiên chúng ta bị giới nghiêm, làm tôi nhớ lại cái thời sống ở Việt Nam chúng ta bị giới nghiêm. cái việc mà tất cả mọi người ở đây có được cái quyền ở hiến pháp của Hoa Kỳ này, cái quyền ở cái tu chính án số 1, đó là quốc hội sẽ không làm một cái điều luật nào mà ngăn chặn một người làm những cái hành động nó liên quan đến tự do ngôn luận hay tự do báo chí, hay cái quyền của những người có thể tụ tập an bình, peacefully, tức là họ tụ tập trong một cái trạng thái an bình và có thể đưa những cái giấy tờ đến những văn phòng của chính phủ để mà được lấy lại những cái sự đã bị thiệt hại. Quý vị biết khi mà ông Mahatma Gandhi là tổng thống của Ấn Độ, ông ta lúc nào cũng nói đến cái sự tụ tập trong an bình, không cần đến cái sự bạo lực, không cần đến cái sự gọi là tranh chấp, đánh đập để mà đạt được cái kết quả. Nhìn vào những người trong lịch sử mà chúng ta biết được, Thánh Mẹ Teresa, ông Martin Luther King, ông Nelson Mandela, tất cả những người này, họ đều có một cái ý chung là làm sao mang lại hòa bình cho dân tộc, cho thế giới. Nếu chúng ta nói một mắt đền một mắt thì tất cả mọi người đều mù hết rồi trong thế giới này, đúng không? Đức Chúa Giêsu dạy những người môn đệ của ông không phải tha thứ cho họ một lần mà 70 lần 7. Đức Thánh Cha nói cái sự bình an đó nó xảy ra khi ngay trong khi chúng ta có những sự lo lắng mà chúng ta có cái sự bình an thì chúng ta đạt được cái sự bình an đó. Hạnh phúc là khi chúng ta nghĩ đến những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm trong một cái trạng thái an bình. Vậy thì tại sao trong mấy ngày qua chúng ta phải đối diện với không biết bao nhiêu sự bạo lực đang xảy ra? Tôi mong rằng là cái việc đó nó không xảy ra cho bất cứ ai trong hạt này và trong tất cả mọi người chúng ta. Những cái sự cướp của mà đang xảy ra đó không phải là hành động của những người đang muốn đòi lại cái sự công bằng cho những gì đã xảy ra cho một người Mỹ da đen ở bên Minneapolis. Có rất là nhiều phương cách để đòi hỏi lại những cái sự công bằng, không phải là bạo lực, thưa quý vị. Vì vậy, tôi mong rằng là với những cái hình sự mà chúng ta biết đến, với những cái hình phạt mà chúng ta thấy nó có thể xảy ra, nếu chúng ta đi đến cái chỗ làm mà bị kết cái tội hình sự về vấn đề robbery, chúng ta có thể đi tù liên bang, chúng ta có thể bị phạt tiền. Và còn những phương cách khác, ví dụ như có những người bị cướp của trong nhà, bị đánh đập, có những người bị 2-3 người trong nhà bị đánh đập, những cái hình sự đó nó lại càng tăng thêm cái hình phạt khi ra tòa hình sự. Vì vậy, chúng ta khi nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, cuộc sống của chúng ta nó rất là bất an. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để mà cái cuộc sống này nó có những cái sự an bình. Ngay cả trong những cái thời nạn đại dịch như vậy, chúng ta vẫn cảm thấy an bình. Đó thực sự là an bình cho chúng ta. Và khi chúng ta nói đến những vấn đề hình sự, nói đến những vấn đề về cướp, về uống rượu lái xe, về ăn cắp nơi siêu thị, về những việc hình sự, chúng ta đều có những cái sự chống trả, chúng ta gọi đó là defenses. Nếu mà cái người này đi cướp của người khác, nhưng mà thực sự tin tưởng rằng là cái tài sản đó là cái tài sản của mình, thì cái câu hỏi là cái người này có thể có được cái sự chống trả, defense, nói là tôi không có lấy cái đồ này của cái người đó, cái hàng này là của tôi chỉ lấy lại thôi. Quý vị nhớ, cái người đánh cầu football, ông ta đã dùng cái sự chống trả này, tôi không nhớ nó như thế nào, nhưng có lẽ đã không có thành công. Có thể vì cái việc ông ta làm đó nó không có đúng với cái sự luật đã được viết ra về vấn đề chống trả. Nếu mà một người đang ở trong cái cuộc ly dị và muốn làm cho cái người phối ngẫu sợ hãi hay là lo lắng hay là vì lý do gì đó, cái người này mới kêu một cái người khác đi vào cái nhà của mình để mà lấy những cái đồ đạc trong nhà này ra. Chưa chắc gì đó là một cái cuộc cướp của. Đó là có thể nói rằng là tôi chỉ lấy đồ đạc của nhà tôi thôi, tôi đâu có lấy đồ đạc của ai đâu. Đúng không? Nó tùy vào từng cái trường hợp. Ok? Ví dụ như cái anh này, anh ấy đi đến cái nhà của vợ anh ta. Vì anh ta và vợ của anh ta đang ở trong một cái cuộc ly dị. Anh ta đã đưa cho vợ anh ta một ít tiền để trả những cái chi phí trong nhà. Nhưng rồi mẹ vợ của anh ta tới nhà và bắt đầu cãi nhau với anh ta. Và bà mẹ vợ này nói qua nói lại làm cho anh này hiểu rằng là cái số tiền anh này đưa cho cái người vợ mà đang đi đến chỗ ly dị đã đưa cho cái người mẹ vợ của anh này, chứ không phải để mà trả những cái chi phí. Tại vì vậy anh ấy giận dữ và anh đòi cái số tiền đó lại. Khi cái người vợ của anh ta giằng co với anh ta và muốn lấy lại cái số tiền đó, thì cái câu hỏi là anh này, anh ấy có dùng sức mạnh để giằng co để lấy lại cái tiền mà đã thuộc quyền sở hữu của cái người vợ này, hay là anh đang lấy lại cái số tiền này mà là tiền của anh ta hay không? Đây là lý do tại sao mà chúng ta khi đi đến cái mức này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ hiểu cái tình trạng của mình nó như thế nào, để họ có thể giúp mình giải quyết những vấn đề liên quan đến cái việc mà chúng ta đang đối diện với. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi số 408-770-7030. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và số điện thoại của văn phòng là 408-770-7717, 408-770-7717. Có thể ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hay là có những người phải trở lại tòa để làm những cái việc cần thiết cho cái hồ sơ của mình. Nhưng tối hôm qua một cái thông báo khẩn đã đưa ra, và ngày hôm nay tòa sẽ không mở cửa bởi vì những cái cuộc bạo động đang xảy ra ở trên. Nên chúng ta nếu cần phải vào tòa, xin gọi điện thoại cho tòa biết rằng là hồ sơ của chúng ta có được tòa đưa ra để mà nghe hay không. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, về hợp đồng, những vấn đề về luật tài sản, những vấn đề về luật thương tích, tai nạn, xe cộ. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, chúng tôi sẵn sàng tham khảo và nói chuyện với quý vị. Nếu quý vị là những người đang ở đây qua Hoa Kỳ này đi du lịch và cái tem mà quý vị nhận được ở phi trường nó sắp hết hạn mà quý vị không có phương cách để mà trở về Việt Nam đúng thời hạn, thì quý vị nên nộp đơn để xin gia hạn cái số cái visa đó, không phải cái visa mà cái thời gian ở lại đây. cái sự mà chúng ta có cái visa không nhập cư đó và cái thời gian ở Hoa Kỳ này đó, hai cái nó khác nhau. Cái visa stamp trên cái passport của quý vị nó có thể là cả một năm, nhưng mà cái thời gian quý vị chỉ có thể ở Hoa Kỳ này bao nhiêu lâu thì tùy vào cái stamp mà đóng ở phi trường. Cho nên quý vị cần phải làm giấy tờ yêu cầu di chuyển cho quý vị được gia hạn. Được gia hạn hay không là cái quyền ở di trú và công dân Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ này. Còn cái việc mà được vào Hoa Kỳ có cái giấy visa có hiệu lực hay không là ở quyết định ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, ở nơi quý vị tới, ở nơi quý vị đi, đến, tức là ở Việt Nam, hoặc là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Pháp, hay là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên quốc gia nào đó. Và cái visa đã cho quý vị được cái quyền lên máy bay, nhưng không hẳn là cho quý vị được cái quyền được nhập cư, được vào Hoa Kỳ này để thăm viếng. Cái quyết định đó là ở văn phòng, ở ngay ở phi trường hải quan của phi trường chấp thuận cho quý vị bước vào hay không. Họ có quyền từ chối quý vị, nhất là trong những thời gian này, cái sự từ chối của việc visa nó rất là nhiều, là vì có những vấn đề liên quan đến đại dịch, và bây giờ chúng ta lại có những cái việc như thế này nữa, cho nên nó có thể ảnh hưởng. Và những gì xảy ra đối với di trú từ khi nó trở thành một cái lệnh, đó chỉ là những gì quý vị nghe được, đó chỉ là những cái lời nói trước, không phải là cảnh cáo, nhưng mà cái lời nói trước, chứ không có thể là một cái việc mà có thể xảy ra được. Chỉ trừ khi nó trở thành một cái lệnh thì lúc đó chúng ta mới có những cái sự lo lắng hay là suy nghĩ. Ví dụ như cái việc bảo lãnh gia đình và người thân, ngày hôm nay không có gì thay đổi cả. Anh chị em vẫn có thể bảo lãnh cho nhau, bố mẹ vẫn có thể bảo lãnh cho con, người phối ngẫu vẫn có thể bảo lãnh cho người phối ngẫu. Vì thế, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp cho mình hiểu được cái tình trạng của mình ngày hôm nay đó như thế nào. Những vấn đề liên quan đến những người sống ở Hoa Kỳ này là một thường trú dân và rơi vào những cái tình trạng hình sự, quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị bước ra khỏi Hoa Kỳ, hoặc là trước khi quý vị bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm những cái việc gì cần thiết liên quan đến cái thẻ xanh của quý vị. Tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều rồi, trên rất nhiều rồi. Nhưng cái việc này quý vị vẫn còn coi thường, để rồi khi cái hồ sơ của quý vị bị từ chối bởi di trú và công dân Hoa Kỳ, cái hồ sơ của quý vị rơi vào cái tình trạng khó khăn. Hầu hết là chúng ta có thể giải quyết được, nhưng có những lúc chúng ta không cách chi giải quyết được cái hồ sơ thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta chỉ được cái quyền ở đây như thế nào thôi. Vì vậy, khi chúng ta quyết định liên quan đến di trú, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Chỉ có luật sư mới có thể đại diện cho quý vị, và chỉ có luật sư mới có thể biết rằng là làm cách gì để mà gỡ rối cho quý vị. Chỉ có luật sư làm những vấn đề mà quý vị đang vướng phải, biết làm về những vấn đề đang vướng phải mới có thể giúp cho quý vị. Nếu quý vị tới với tôi và quý vị muốn làm về vấn đề worker compensation, tôi nhất định không làm được. Tại vì tôi không làm về cái việc đó. Giống như những cái việc đang xảy ra đó, nó liên quan đến Constitution của Hoa Kỳ, tức là Hiến pháp của Hoa Kỳ. Có những văn phòng, có những bộ phận họ làm những cái việc này. Và những luật sư họ chỉ làm về vấn đề Hiến pháp của Hoa Kỳ mới có thể giúp cho quý vị. Nếu cái quyền lợi của quý vị bị vi phạm, ví dụ như nếu quý vị muốn thưa người tổng thống của chúng ta về vấn đề gì đó, thì chỉ có những văn phòng luật sư này họ mới có thể giúp cho quý vị được thôi, chứ không phải luật sư nào cũng làm về Hiến pháp Hoa Kỳ hết. Đây là những cái điều khoản luật mà nó cần đến cái sự chú trọng của cái người luật sư, chỉ nhìn vào những cái sự đã xảy ra trong cái vấn đề vi phạm quyền tự do của một người với những cái điều khoản của tu chính án ở trong Hiến pháp của Hoa Kỳ. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947. 7717408947947717717. Một lần nữa, văn phòng của chúng tôi số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 4089477717. Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.